4. Trau dồi kỹ năng nghiệp vụ. Nghề báo đã trở nên thịnh hành và nổi bật trong xã hội hiện đại. Với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật tiên tiến và sự ra đời ngày càng nhiều các trường đào tạo báo chí chính quy, kỹ năng nghiệp vụ của người làm báo không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Tại Mỹ, Leonard Ratew và Ron Taylor đã ghi nhận khá lạc quan rằng việc đăng ký theo những khóa học về nghề báo ở đại học đang tăng dần và những người làm báo ngày nay được huấn luyện tốt nhất trong lịch sử của nghề. Sách đã dẫn trang 22. Tuy nhiên, dù được đào tạo tốt nhất, nhưng muốn trở thành một cây bút chuyên nghiệp và tài năng, đòi hỏi phóng viên phải có một quá trình phấn đấu lâu dài, thường xuyên trau dồi các kỹ năng nghiệp vụ. Nhà báo có tài không thể không giỏi nghề. Đối với nghề báo, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghề báo và kỹ năng thực hiện tác phẩm báo chí được coi là quan trọng hàng đầu bên cạnh hàng loạt kỹ năng, kỹ xảo khác. 4.1. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. Tác phẩm văn chương chủ yếu xuất phát từ lòng người, từ những xúc cảm, rung động trong tâm hồn tác giả. Thơ khởi phát từ lòng người. Lê Quý Đôn. Hãy xúc động hồn thơ cho ngọn bút có thần. Ngô Thời Nhiệm. Nhưng tác phẩm báo chí thì trái lại, nó phải bắt nguồn từ một nguồn tin công khai hay bí mật. Nguồn tin có thể thấy rõ như một cuộc biểu tình, một trận hỏa hoạn, một tai nạn giao thông. Nguồn tin có thể là những câu chuyện riêng tư kín đáo, như Daniel Ellsberg cung cấp hồ sơ mật của Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam. Nhân vật Deep Threat. Chú thích: mật danh của W. Macphail, sinh năm 1913, mất năm 2008, người được coi là nguồn tin giấu tên nổi tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hết chú thích. Tiết lộ vụ Watergate. Nhân viên cảnh sát rò rỉ về một vụ án đang điều tra. Nguồn tin có thể là những tài liệu, hồ sơ lặng lẽ, mốc meo trong ngăn kéo của Bộ Quốc phòng hay cơ quan tình báo. Không có nguồn tin thì không có tác phẩm báo chí. Cho nên một nhà báo giỏi luôn thiết lập cho mình một hệ thống nguồn tin đa dạng và rộng khắp. Muốn xây dựng nguồn tin, nhà báo cần có kỹ năng giao tiếp tốt, biết ứng xử khéo léo, tạo được niềm tin cậy, sự cảm thông với người khác. Nhất là anh ta phải thể hiện được tính chính trực của mình qua các bài viết. Bác sĩ trực cấp cứu ở bệnh viện, nhân viên cảnh sát địa phương, cán bộ điều tra ở cơ quan tố tụng, nhân viên tòa án, thư ký các chính khách và doanh nhân, chuyên gia khoa học, sĩ quan quân đội, giáo viên ở trường học, nhân viên sở cứu hỏa, tài xế taxi và xe khách là những đối tượng ưu tiên được nhà báo chọn làm nguồn tin của mình. Nguồn tin này đôi khi đưa lại thông tin nóng sốt, kịp thời, để từ đó nhà báo có thể viết được những bài báo hấp dẫn và giá trị. Những thủ thuật không lương thiện. Trong tuyên ngôn về các nghĩa vụ và quyền lợi của nhà báo, thường gọi tắt là Hiến chương Munich, do Hiệp hội Nhà báo trong Cộng đồng châu Âu thông qua năm 1991, có điều 4 ghi là: không được sử dụng các phương pháp bất chính để lấy thông tin, hình ảnh và tư liệu. Hiến chương của Nghiệp đoàn Quốc gia các nhà báo Anh cũng quy định các sự kiện thời sự, hình ảnh và tài liệu phải được thu thập bằng những phương thức lương thiện, không chấp nhận bất cứ phương pháp nào khác. Điều 11. Bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hãng thông tấn AP, Associated Press, còn ghi rõ hơn: nhà báo không được lấy thông tin bằng cách sử dụng máy ghi âm, máy quay phim hay máy chụp hình một cách lén lút, và cũng không được che giấu tư cách nhà báo của mình hoặc có cách làm xảo trá nào đó. Trần Hữu Quang, Thân phận nhà báo, Tạp chí Nghề báo, số 9 năm 2002. Nhưng nhà báo chuyên nghiệp và tài năng không bao giờ bằng lòng ngồi chờ sung rụng, mãi mãi ăn may từ những nguồn tin thân tín, mà họ phải có chiến lược và kỹ năng để chủ động trong việc săn tin. Họ thường xuyên đến các cơ quan công quyền như tòa án thành phố, sở công an, sở y tế, sở văn hóa, sở ngoại vụ, xin lịch làm việc trong tuần của các cơ quan này, rồi phích vào các hoạt động, các vấn đề cần khai thác thêm tư liệu để chuẩn bị viết tin bài. Website của các tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các thông cáo báo chí, thậm chí các trang blog cá nhân, đơn thư của độc giả, khán giả, thính giả, cũng là những nguồn tin đáng chú ý đối với người làm báo. Đi liền với kỹ năng thiết lập và duy trì nguồn tin là kỹ năng đánh giá và kiểm chứng nguồn tin. Thông thường, nguồn tin công cộng đáng tin cậy hơn nguồn tin cá nhân, nhưng nguồn tin cá nhân lại hấp dẫn, thú vị, nhiều chi tiết hơn nguồn tin công cộng. Dù là nguồn tin nào, nhà báo cũng lưu ý đến vấn đề. Tại sao, động cơ nào, mục đích gì khiến cá nhân hay nhóm người đó cung cấp thông tin và muốn có bài đăng báo? Nếu bỏ qua những câu hỏi này, nhà báo dễ rơi vào cái bẫy thông tin do người khác giăng sẵn. Việc thu thập tin tức giống như việc mua hàng. Lời khuyên chung là hãy làm người tiêu dùng cẩn thận và thông minh. Về nguyên tắc, để đảm bảo tính chính xác cho bài viết, nhà báo phải kiểm chứng nguồn tin từ 2 đến 3 lần bằng nhiều đối tượng và phương tiện khác nhau. Ngoài người trong cuộc, nạn nhân hay chủ thể của sự kiện, nhân chứng và đại diện của cơ quan có thẩm quyền, nhà báo còn phải đến thư viện tòa soạn, tìm những bài báo trước đó về cùng đề tài, tra cứu sách vở và mạng Internet, gặp gỡ các chuyên gia để vừa kiểm chứng vừa bổ sung những thông tin cần thiết. Điều này giúp nhà báo có được những thông tin xác thực và đầy đủ để viết được một bài báo vừa có sự khác biệt vừa đáng tin cậy. Dù câu chữ, hình ảnh trau chuốt, sắc sảo đến đâu, cũng không bù đắp nổi một bài báo bị sai lạc về tư liệu do thiếu kiểm chứng và nghiên cứu có hệ thống. Đối với nhà báo chuyên nghiệp, mỗi bài viết đều có một hồ sơ tài liệu riêng và được sắp xếp khoa học. Những hồ sơ này nhà báo cần lưu giữ cẩn thận, lâu dài, để tự bảo vệ mình trước ban biên tập và trước tòa án trong trường hợp bài báo bị kiện thưa hoặc bị kết tội. 4.2. Kỹ năng sử dụng các phương tiện nghiệp vụ. Các thế hệ nhà báo đầu tiên trong lịch sử chủ yếu sử dụng cây viết và cuốn sổ tay làm phương tiện tác nghiệp của mình. Dần dà theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật và của chính bản thân nghề báo, phóng viên được trang bị nhiều công cụ tiện ích và hiệu quả hơn như máy đánh chữ, máy chụp hình, điện thoại, máy ghi âm, máy ghi hình, tức camera, máy tính. Hiện nay, với công nghệ số hóa, một phương tiện có thể tích hợp được nhiều tính năng. Chẳng hạn chiếc điện thoại di động đời mới, smartphone, vừa dùng để liên lạc bằng lời nói, vừa chụp hình, vừa ghi âm, vừa kết nối dữ liệu trên mạng Internet. Nhưng điều đó không có nghĩa các phương tiện nghiệp vụ truyền thống mất đi vai trò và tác dụng của nó. Một nhà báo giỏi không chỉ thao tác thuần thục các phương tiện nghiệp vụ, mà quan trọng hơn là biết sử dụng chúng đúng cách để lấy được những thông tin, tư liệu tốt nhất cho tác phẩm của mình. 4.2.1. Bút và sổ tay. Dù đã có máy ghi âm chuyên dụng hay máy ghi âm tích hợp, phóng viên, kể cả phóng viên báo nói, báo hình và báo trực tuyến, cũng thường xuyên sử dụng bút và sổ tay để ghi chép các thông tin và tài liệu. Thông thường phóng viên dùng bút bi và bút chì để ghi, dùng bút khác màu để chú thích, bổ sung, bút dạ quang để đánh dấu những dòng quan trọng. Quyển sổ tay được ưa chuộng là loại có bìa cứng, lật theo chiều đứng, khổ trung bình 12x15cm để có thể vừa cầm vừa ghi chép trong mọi hoàn cảnh và điều kiện. Muốn ghi được lượng thông tin tối đa trong một thời gian tối thiểu, đòi hỏi phóng viên phải có kỹ năng tốc ký. Thời nay tốc ký không còn là một môn học bắt buộc trong các trường đào tạo báo chí nữa, nhưng mỗi phóng viên đều tự tìm tòi và rèn luyện một phương pháp ghi nhanh cho riêng mình. Bởi vì khi quên một chi tiết hay một câu nói nào đó, phóng viên sẽ tìm nó trong cuốn sổ tay nhanh hơn là tìm nó trong băng ghi âm. Đứng trước một biến cố, một cảnh tượng hoặc một cuộc phỏng vấn, phóng viên không nên cắm cúi ghi chép tất tần tật những gì họ nghe thấy, mà chỉ tập trung cho những cái mới, quan trọng và lý thú với công chúng của mình. Trong đó đặc biệt ghi chép cẩn thận các con số, công thức. Ví dụ, họ tên nhân vật, địa phương được nhắc đến. Đừng ngại yêu cầu người đối thoại lặp lại một câu nói độc đáo hay giải thích một từ ngữ mà mình chưa rõ. Hãy là một nhà báo dũng cảm. Đừng ngại phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần và hỏi rõ ví dụ cụ thể. Hãy luôn suy nghĩ về ông chủ thực sự của bạn. Đó là bạn đọc. Nhà khoa học có thể tự hào về nghề nghiệp của ông ta, thì bạn cũng nên tự hào về nghề của mình. Ông ta là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, thì bạn là chuyên gia trong lĩnh vực báo chí. Đôi khi những nhân vật giữ vị trí cao coi nhà báo là những người kém hiểu biết, coi nghề báo là nghề ai cũng làm được. Và họ thường tìm cách can thiệp vào công việc của nhà báo. Chúng ta hãy tự hào vì đang làm một nghề nghiệp có khả năng giải thích những điều vô cùng phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản, sao cho bất cứ người dân thường nào cũng có thể hiểu được. Những chuyên gia, nhà khoa học hiếm khi làm được điều này. Hỏi, hỏi nữa, hỏi lại, hỏi cho đến khi nào bạn hiểu thì thôi. Đây là trách nhiệm nghề nghiệp của bạn, cho dù bạn có cảm thấy bản thân kém cỏi đi chăng nữa. Về lâu dài, người đọc báo sẽ hết sức biết ơn bạn. Eva Pierre Wallen and Amy Anderson, Cẩm nang phóng viên, sách đã dẫn trang 47. Để tránh lẫn lộn với các vấn đề và sự kiện khác, phóng viên nên khởi đầu việc ghi chép bằng những dòng xác định về vấn đề, sự kiện, thời gian, địa điểm, tên tuổi, nghề nghiệp, cơ quan của nhân vật mà mình trò chuyện. Đồng thời đánh thứ tự số trang, dừa lề bên trái và bên dưới đủ rộng, thường là 1/4 trang. Ngay sau khi kết thúc buổi họp báo hay cuộc phỏng vấn, phóng viên nên tranh thủ mọi thời gian có thể để đọc lại những điều ghi chép được và bổ sung những chỗ cần thiết, nhất là tên người, địa chỉ, số điện thoại hoặc tài liệu liên quan mà mình sẽ phải tiếp tục làm việc để hoàn chỉnh thông tin cho bài viết. Nếu ghi chép đúng cách và mạch lạc, phóng viên sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian khi viết bài. Dẫu biết phần lớn phóng viên đều có trí nhớ tốt, nhưng dù sao, những ghi chép bằng giấy trắng mực đen vẫn đáng tin cậy hơn. 4.2.2 Máy ghi âm là phương tiện tác nghiệp chính yếu của phóng viên phát thanh. Vì là máy, máy cơ hay máy kỹ thuật số, nên trước khi dùng, phóng viên nhất thiết kiểm tra kỹ lưỡng rằng nó đang hoạt động tốt. Nếu không, phóng viên có thể bị rơi vào cảnh đau khổ là vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với nội dung rất quan trọng, nhưng cuối cùng không nghe được gì cả. Chú thích: như trường hợp Tom Blade phỏng vấn Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1984. Sau khi bước ra khỏi phòng bầu dục với cảm giác như một người rinh giải Pulitzer, nhà báo này mới phát hiện cái nút tạm dừng của chiếc máy ghi âm đã bị nhấn xuống. Chẳng có gì trong cuộn băng đó cả. Hết chú thích. Dù có trong tay chiếc máy ghi âm tuyệt hảo, phóng viên vẫn phải sử dụng sổ tay để ghi chú những điểm mốc, những câu khóa, nét mặt của người nói, quang cảnh chung quanh. Điều đó giúp phóng viên tổ chức được bài báo nhanh và có điểm nhấn, có trọng tâm. Bởi vì một cuộc phỏng vấn truyền thanh nửa giờ thường chỉ được phát sóng trong vòng từ 1 đến 3 phút. Đối với phóng viên báo in, máy ghi âm cũng là phương tiện nghiệp vụ thiết yếu trong các cuộc họp báo và phỏng vấn. Nó giúp phóng viên rà soát được toàn bộ câu chuyện, kể cả các câu hỏi của mình dành cho nhân vật. Nó đặc biệt hữu ích khi phóng viên muốn trích dẫn nguyên văn câu nói của nhân vật, hoặc khi nhân vật trả lời lưu loát và quá nhanh khiến phóng viên không ghi chép kịp, hoặc khi nhân vật phủ nhận những phát biểu của mình sau ngày báo đăng. Trong loại tác phẩm ký, như hồi ký, ký chân dung, phóng viên gần như khai thác tối đa những thông tin ghi âm được vào bài viết. Tuy nhiên, đa số phóng viên có kinh nghiệm chỉ xem máy ghi âm là một phương tiện bổ sung cho cuốn sổ tay. Vì thực tế, trong nhiều trường hợp, máy ghi âm trở thành vật gây phiền toái cho cuộc trò chuyện giữa phóng viên và người được phỏng vấn hoặc người cung cấp tin. Người ta có xu hướng trở nên dè dặt, nói năng thiếu tự nhiên, thậm chí tê liệt cả đầu óc khi ngồi trước một chiếc máy ghi âm đang mở, còn phóng viên thì im lặng, chăm chú lắng nghe. Lúc đó, phóng viên có thể bị nhân vật đề nghị miễn ghi lại, một ràng buộc danh dự đối với nghề báo. Nghĩa là phóng viên đành chấp nhận ra về với một cuộn băng mà không thể đăng báo những nội dung trong đó. Nhưng với các phóng viên tài năng thì tin tức nơi này miễn ghi lại nhưng có thể tìm thấy nơi khác được ghi lại. Cuộc phỏng vấn miễn ghi lại có thể là cách tìm ra nơi chốn và con người có thể nói công khai về vấn đề đó. Ghi âm lén là một thủ thuật bất đắc dĩ của nghề báo. Có nơi coi đó là hành vi phạm pháp. Nó có thể tạo nên một bài báo giật gân, nhưng chỉ thực hiện một lần với một loại đối tượng nhất định. Đó không phải là điều được khuyến khích đối với phóng viên chuyên nghiệp. Nếu nhét máy ghi âm vào ống tay áo choàng để ghi âm, thì thật khá buồn cười với nghề của chúng ta. Chúng ta là phóng viên, không phải là thám tử. Một nhà báo Mỹ đã viết như vậy. 4.2.3 Điện thoại. Ngày nay, thật khó hình dung một nhà báo không có điện thoại di động, vì nó đã là phương tiện thông tin giao tiếp phổ biến trên khắp thế giới. Nhà báo dùng điện thoại liên lạc với nguồn tin để lấy tin và đọc tin về tòa soạn trong những trường hợp đặc biệt. Tại phòng làm việc của phóng viên chuyên nghiệp, luôn có cuốn niên giám điện thoại đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Ngoài ra, trong sổ tay hoặc trong điện thoại của anh ta cũng lưu đầy những số điện thoại của các nguồn tin quen thuộc. Thông thường, phóng viên sẽ dùng điện thoại thương thuyết với người cung cấp tin hay nhân vật được phỏng vấn về thời gian, địa điểm để đến làm việc. Trường hợp này, phóng viên cần tự giới thiệu rõ ràng bút danh hoặc tên thật, tên tờ báo và mục đích của mình. Hãy cố gắng điều đình, thuyết phục đối tác làm theo yêu cầu và kế hoạch của tòa soạn. Tuy nhiên, một giấy giới thiệu có logo hay mang sét, tờ báo thường hiệu quả hơn một cú điện thoại. Dùng điện thoại để lấy tin hay phỏng vấn có nhiều bất lợi. Nhưng trong hoàn cảnh khoảng cách địa lý quá xa, mà sự kiện, vấn đề lại đòi hỏi thông tin cấp bách, thì phóng viên không còn chọn lựa nào khác. Trường hợp này, phóng viên vẫn phải báo danh thêm lần nữa và có lời xin lỗi về lý do không đến gặp trực tiếp người đối thoại trước khi bước vào câu chuyện. Nếu đó là một cuộc nói chuyện dài, phóng viên nên thăm dò người đối thoại có phiền hà gì không. Khi thấy cuộc nói chuyện có vẻ không suôn sẻ, phóng viên nên chủ động hoãn lại và đề nghị người đối thoại gọi lại mình vào một giờ thích hợp cho cả hai bên. Lấy tin hoặc phỏng vấn qua điện thoại dễ thất bại hơn lấy tin hoặc phỏng vấn theo kiểu mặt đối mặt. Bởi vì một phóng viên đang ngồi trong phòng khách thì khó đuổi khéo hơn là một phóng viên đang ở bên kia đầu dây. Công Khanh, 2001, Những gì không học ở trường báo chí, trang 242. Sự xuất hiện thư điện tử, email và máy fax khiến cho việc chuyển thông tin từ nơi này đến nơi khác trở nên cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, trong một số tình huống cụ thể, như tác nghiệp ở những nơi mà các phương tiện hiện đại chưa vươn tới, thì điện thoại cá nhân, điện thoại công cộng sẽ là phương tiện truyền tin bài tốt nhất đối với phóng viên. Trường hợp này, phóng viên cần viết bài ra giấy rồi giới thiệu qua điện thoại rằng mình ở đâu gọi về và bài sắp đọc thuộc loại nào. Cần đọc chậm và rõ từng chữ, kể cả dấu câu, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép. Các con số và tên riêng nên đánh vần và có sự lặp lại, có sự xác nhận từ người nghe ở tòa soạn. Nói chung điện thoại là công cụ rất tiện ích, nhưng phóng viên không nên lạm dụng nó trong quá trình tác nghiệp. 4.2.4 Máy ảnh. Một tin bài trên báo in có ảnh minh họa thường giá trị hơn rất nhiều so với một tin bài chỉ toàn chữ. Vả lại, một tấm ảnh báo chí đích thực tự nó đã mang thông tin trọn vẹn về ai đó, cái gì đó, xảy ra ở đâu đó, vào lúc nào đó. Điều tệ hại đối với phóng viên chuyên nghiệp là khi đi lấy tin về lại không có ảnh sự kiện, nhân vật. Phải nhờ phóng viên ảnh đến hiện trường hoặc lục lọi trong thư viện ảnh ở tòa soạn để có cái lấp vào chỗ trống của khuôn bài. Luôn nhớ chụp càng nhiều càng tốt ảnh báo chí trước khi rời hiện trường hoặc chia tay với nhân vật, dù có yêu cầu của tòa soạn hay không. Nên chọn lựa ít nhất 3 tấm ảnh ưng ý, gửi kèm bản thảo để biên tập viên hoặc thư ký tòa soạn quyết định. Ảnh báo chí là ảnh có tính thời sự, cập nhật, mới lạ, lý thú, tự nhiên và được chú thích rõ ràng. Nếu đó là sự kiện thì tối thiểu phải có 2 tấm, toàn cảnh và cận cảnh. Nếu đó là hội nghị thì tối thiểu phải có 3 tấm, người phát biểu quan trọng hoặc ấn tượng nhất, lúc người đó đang có những biểu hiện xúc cảm, toàn cảnh người dự khán và cảnh sinh hoạt trao đổi bên lề hội nghị. Nếu đó là nhân vật thì tối thiểu phải có ảnh chân dung, vừa rõ khuôn mặt vừa làm nổi bật hành động được đề cập trong bài. Trong nghề báo, tối kỵ ảnh chân dung kiểu thẻ chứng minh nhân dân, ảnh với quá nhiều micro che khuất mặt nhân vật và ảnh được sắp xếp một cách công thức cứng nhắc. Phóng viên cần tranh thủ thời gian và khai thác tối đa tốc độ, tính linh hoạt của máy ảnh kỹ thuật số để săn được nhiều tấm ảnh sống động cùng với những tư liệu hấp dẫn trong mỗi lần đi tác nghiệp. 4.2.5 Máy tính cá nhân. Với những phần mềm phổ thông và chuyên dụng, máy tính cá nhân là phương tiện gần như tích hợp được mọi tính năng của các phương tiện làm báo hiện nay. Nó có thể tạo lập, chỉnh sửa, lưu trữ văn bản, hình ảnh, âm thanh. Khi kết nối mạng Internet, máy tính cá nhân còn là nguồn tài nguyên thông tin cực kỳ to lớn, có thể thực hiện trao đổi, thông tin trực tuyến. Một phóng viên chuyên nghiệp hiện nay phải đánh máy trên bàn phím vi tính với tốc độ tối thiểu 250 ký tự một phút, biết sử dụng phần mềm Photoshop, thư điện tử, tra cứu thông tin trên Google và các trang mạng xã hội khác. Từ đầu thế kỷ 21, nhiều nơi trên thế giới đã xuất hiện tòa soạn không bàn giấy. Cuộc cách mạng vi tính hóa đang ở mức cao trào và báo chí là một trong những lĩnh vực tiên phong. Do vậy, phóng viên tài năng không thể không thuần thục máy tính. 4.2.6 Các loại từ điển. Không ai có thể nhớ hết nghĩa của tất cả từ ngữ và cũng không ai có thể viết đúng chính tả tất cả từ ngữ. Cho nên, từ điển là phương tiện không thể thiếu đối với nhà báo, người luôn làm việc với chữ nghĩa và bằng chữ nghĩa. Trên bàn phóng viên Việt Nam nên có 4 loại từ điển: từ điển tiếng Việt, từ điển Hán Việt, từ điển Anh Việt hoặc Pháp Việt, Nga Việt và từ điển chuyên ngành mình phụ trách: kinh tế, chính trị, y học, văn học. Hãy tập thói quen tra từ điển những từ ngữ không hiểu nghĩa và chưa rõ nghĩa. Điều này giúp phóng viên làm giàu và làm chủ được kho từ vựng của mình, đồng thời tránh được những lỗi về dùng từ ngữ, sai chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa. Nhiều bài báo mất giá trị vì những hạt sạn ngôn từ gây ra do người viết không hề đụng đến từ điển. Dùng cứu cánh với nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ. Dùng yếu điểm với nghĩa điểm yếu. Chính kiến với nghĩa ý kiến riêng, ý kiến chính. Hoặc dùng thừa từ như câu hỏi chất vấn, đèn hoa đăng, đêm dạ hội, một người duy nhất. Một nhà báo giỏi thường là một bậc thầy về ngôn ngữ. 4.3 Kỹ năng thể hiện tác phẩm báo chí. Đây là kỹ năng quan trọng nhất của người làm báo. Thực chất, kỹ năng này là cố định hóa vật chất hóa những tư liệu, ý tưởng, cảm xúc của phóng viên thành tác phẩm cụ thể dựa trên những chất liệu, phương tiện, thủ pháp, thể loại nhất định để đáp ứng yêu cầu của ban biên tập và nhu cầu của công chúng. Tùy loại hình báo chí, thể loại báo chí và mục tiêu thông tin, phóng viên sẽ có cách thể hiện tác phẩm khác nhau, trong đó có một số nguyên tắc, kỹ năng phổ quát sau. Trước hết, đã là nhà báo chuyên nghiệp thì phải viết được tất cả thể loại báo chí, cho tất cả loại hình báo chí. Nhưng điều ấy chỉ có tính lý tưởng vì báo chí phân hóa và chuyên môn hóa ngày càng sâu sắc. Phóng viên dù tài năng mấy cũng không thể nhuần nhuyễn trong mọi loại hình và thể loại. Do vậy, phóng viên thường phải viết thuần thục tối thiểu hai thể loại cơ bản là tin và tường thuật, đồng thời phải viết tốt một thể loại sở trường: phóng sự, điều tra, bình luận, phỏng vấn, tiểu phẩm. Giống như người lính, anh ta phải thông thạo vài loại vũ khí thông thường và tinh nhuệ một loại vũ khí hạng nặng, thì cơ may tồn tại và thăng tiến nơi chiến trường mới cao. Dù viết thể loại gì, cho loại hình báo chí nào, phóng viên phải trả lời linh hoạt và đầy đủ 6 câu hỏi kinh điển của nghề báo là ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao và thế nào. Còn cách trả lời và dung lượng trả lời các câu hỏi đó, tùy thể loại và loại hình báo chí mà phóng viên chọn lựa, gia giảm. Nhưng viết báo khác với viết văn. Nó luôn đòi hỏi ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Những câu ngắn, mỗi câu một ý, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, lâu nay vẫn thuộc về truyền thống bền vững của cách viết báo. Bài báo cần cấu trúc thành nhiều đoạn, mỗi đoạn chỉ từ 3 đến 5 câu, diễn đạt trọn vẹn một ý tưởng hoặc thể hiện hoàn chỉnh một luận điểm. Trong báo chí, phóng viên nên hạn chế dùng các tính từ, trạng từ, mà nên dùng các động từ để miêu tả sự vật, hiện tượng một cách cụ thể, sống động. Ủi một cành khô lạc mấy dòng. Tràng Giang, Huy Cận là câu thơ nổi tiếng. Một cành củi khô lạc mấy dòng là câu văn xuôi có cảm xúc. Một cành củi khô trôi giữa dòng là câu trần thuật chân phương của báo chí. Để câu văn được cô đọng, hàm súc, phóng viên nên dùng từ thay cho ngữ, cụm từ. Chẳng hạn, thay các phương tiện giao thông đường bộ bằng xe cộ. Thay tên tội phạm giết người bằng kẻ sát nhân. Bên cạnh đó, phóng viên cũng phải biết chọn lọc từ tư liệu thu thập được những chi tiết ý nghĩa, hấp dẫn và trình bày sao cho công chúng chú ý và dễ nắm bắt nhất. Thông thường, trong phát thanh, truyền hình cần ít chi tiết, số liệu hơn trong báo in và báo trực tuyến, vì thính giả, khán giả nghe xem chỉ một lần từ radio hoặc trên TV. Nếu quá nhiều chi tiết, số liệu, họ sẽ không lĩnh hội được thông tin chính. Còn độc giả báo in và báo trực tuyến có thể đọc lại bài báo nhiều lần. Bài báo không phải là báo cáo. Mọi chi tiết, số liệu vừa phải có sức nặng thông tin, vừa phải gợi lên tư tưởng, xúc cảm. Một kỹ năng khác phóng viên cũng cần trau dồi là kỹ năng dựng và tổ chức các tư liệu và nguồn tin thành một bài báo chuẩn mực. Nghĩa là phóng viên hiểu và thực hành được các phần cơ bản của một bài báo như đặt tít, viết sapo, giật trung đề, tổ chức hộp thông tin, chú thích ảnh và ghi chú các từ ngữ, chi tiết cần thiết. Đồng thời, anh ta cũng biết sắp xếp các thành phần, sự kiện, chi tiết trong tác phẩm theo một trật tự nào đó. Độc giả trông đợi phóng viên phải làm một số việc cho họ, xếp hạng tầm quan trọng của những sự kiện, giải thích ý nghĩa của chúng, truyền đạt những chi tiết đáng chú ý. Phóng viên phải chứng tỏ là mình biết diễn đạt xúc tích và lôi cuốn hơn các nguồn tin. Trent T. Harrigan, Karen Bro Dunlap, sách đã dẫn, trang 60. Hiện nay có nhiều kiểu kết cấu được giới báo chí sử dụng để trình bày nội dung các tin bài, như kết cấu thời gian tuyến tính, kết cấu hình tháp thường, kết cấu hình tháp ngược, kết cấu hình chữ nhật, kết cấu viên kim cương. Những kiểu kết cấu này đều có ưu thế và giới hạn riêng của nó. Tuy nhiên, giới học thuật và giới biên tập thường khuyên phóng viên nên luyện tập và áp dụng thật thuần thục kiểu viết kết cấu hình tháp ngược. Vì đây là kiểu kết cấu phổ biến cho thể loại tin và thể loại tường thuật, thích hợp cho mọi loại hình báo chí, nhất là nó thuận tiện cho việc biên tập và tiếp nhận thông tin của công chúng trong xã hội hiện đại. Viết theo kết cấu hình tháp ngược về cơ bản là trình bày các sự kiện chi tiết theo thứ tự giảm dần mức độ quan trọng. Nó là một tin, một bài tường thuật chân phương bị đảo ngược. Chẳng hạn, đưa tin về một vụ tai nạn giao thông. Thay vì viết ai cho biết, tại đâu, lúc mấy giờ xảy ra sự kiện ấy, khiến cho bao nhiêu người tử thương, nguyên nhân do đâu và hậu quả được giải quyết thế nào, thì nên viết 5 người chết và 8 người bị thương trong vụ đụng xe xảy ra vào lúc 8 giờ sáng nay tại 3 chấm. Rồi chuyển dịch ngược về những thông tin khác theo lối thông thường. Cách viết theo kết cấu hình tháp ngược truyền thống có 3 phần chủ yếu là dẫn nhập, thân bài và kết luận. Phần dẫn nhập thường viết trong một câu, giới thiệu chi tiết nổi bật và quan trọng nhất của sự kiện hay vấn đề. Một dẫn nhập đầy đủ có thể đứng độc lập như một tin vắn, cũng là câu chuyện về ai đó, cái gì đó, ở đâu đó, khi nào đó. Phần thân bài gồm những đoạn hỗ trợ cho phần dẫn nhập với nhiều chi tiết, nhân vật, số liệu cụ thể, cùng quang cảnh, nguyên nhân, động cơ gây ra vụ việc. Phần kết luận là sự mở rộng hoặc liên hệ sự kiện đang đề cập với các sự kiện tương tự đã xảy ra trong thời gian trước đó trên cùng địa bàn. Phần kết luận là thông tin kém quan trọng nhất có thể bỏ qua. Vả lại, thực tế cũng ít độc giả quan tâm đến nó. Thậm chí, biên tập viên đã cắt bỏ khi nó còn nằm trên bản thảo để tiết kiệm diện tích tờ báo hay thời lượng chương trình phát sóng. Phóng viên chuyên nghiệp và tài năng không thể không có kỹ năng biên tập, ít nhất là đối với tin bài của mình. Anh ta phải biết tự chỉnh sửa tác phẩm theo chuẩn mực báo chí và theo yêu cầu lợi ích của tờ báo, gồm những lỗi về từ ngữ, ngữ pháp, chính tả, hình ảnh, bố cục và quy cách trình bày. Chú thích: hầu hết các báo đều có cẩm nang viết báo, typebook của riêng mình. Trong đó quy định chi tiết cách trình bày bản thảo của phóng viên và cách biên tập của biên tập viên, như viết tắt, viết hoa, viết các con số, viết các đơn vị đo lường, viết ngày tháng năm. Hết chú thích. Khi biết hòa hợp giữa quan điểm của tờ báo, thị hiếu của công chúng và quan điểm sở thích của bản thân, phóng viên sẽ có quyết định đúng đắn về việc sàng lọc các chi tiết và các ý tưởng trong bài viết. Có nên chỉnh sửa không? Có cần cắt bỏ không? Hoặc phải diễn đạt lại như thế nào để được chấp nhận? Phóng viên giỏi thường biết chăm chút sửa sang bài viết của mình thận trọng để hạn chế xung đột với biên tập viên và thư ký tòa soạn. Cách viết báo nói chung và cách viết các thể loại báo chí cụ thể không ngừng được giới nghiên cứu và giới giảng dạy đại học khái quát hóa thành những quy tắc điển phạm. Trong điều đó không có nghĩa người ta chấp nhận những bài báo được viết một cách công thức, tẻ nhạt và vô hồn. Phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến vẫn được áp dụng rộng rãi trong nghề báo. Và các phóng viên tài năng bao giờ cũng có ý thức tạo nên phong cách, dấu ấn riêng của mình qua các bài viết được coi là chuẩn mực, bài bản. Phong cách là những phẩm chất, dấu hiệu đặc thù của mỗi phóng viên bộc lộ qua tác phẩm, khiến công chúng có thể phân biệt tác phẩm của anh ta với tác phẩm của người khác. Phong cách của phóng viên thường được nhận diện ở hướng tiếp cận, khai thác đề tài, ở cách diễn đạt ngôn từ và ở thể loại sở trường của anh ta. Cùng một sự kiện, vấn đề, nhân vật, nhưng có người tiếp cận theo hướng thông tấn, thiên về miêu tả, trần thuật. Có người tiếp cận theo hướng chính luận, thiên về lý giải, đánh giá. Có người tiếp cận theo hướng hài hước, thiên về châm biếm, phê phán. Hiện nay, một xu hướng tiếp cận cuộc sống rất được ưa chuộng trong báo giới là xu hướng nhân cảm. Xu hướng này khai thác các sự kiện, hiện tượng, biến cố theo cách nhìn, cách nghĩ, cách nói của người dân, nhằm tạo sự gần gũi và cảm thông nơi họ. Bài viết theo xu hướng nhân cảm thường hấp dẫn và nhiều màu sắc vì nó gần như vượt qua các quy tắc, kỹ thuật viết báo thông thường, đồng thời dung nạp những cảm nghĩ riêng của tác giả. Nếu những cảm nghĩ ấy hay và không đặt tờ báo vào tình trạng phiền phức về mặt pháp luật. Phóng viên có thể ít nhiều văn chương hóa tác phẩm của mình, nhưng không được bóp méo bản chất của sự kiện. Nhiệm vụ chính của phóng viên là thông tin. Phóng viên có thể không che giấu xúc cảm của mình, nhưng không nên dùng chữ tôi, trừ khi trích dẫn trực tiếp, trong bài báo. Vì như thế công chúng sẽ nghi ngờ tính khách quan và vị trí quan sát độc lập của anh ta. Nghề báo trở nên thuyết phục hơn khi người viết từ bỏ cái tôi của mình và thâm nhập vào cái tôi của người khác. Đồng ý rằng điều này có vẻ không thật đối với các phóng viên chuyên về quan điểm chính trị. Nhưng thậm chí đối với họ, việc sử dụng các chi tiết có thể tạo nên lý lẽ có sức thuyết phục hơn rất nhiều so với việc chỉ nhấn mạnh sự xác nhận của đại từ tôi. Tom Blade, sách đã dẫn, trang 275. Có lẽ phóng viên nào cũng biết yêu cầu, đặc điểm của ngôn ngữ báo chí là chân phương, hàm súc, khách quan và luôn tuân thủ chúng trong quá trình thể hiện tác phẩm. Nhưng những phóng viên tài năng vẫn ý thức tìm kiếm và trau dồi một văn phong cho riêng mình. Nhờ thế bài viết của anh ta có sự khác biệt và lôi cuốn hơn. Viết hay cũng giống như âm nhạc, nó có những giai điệu, tiết tấu, dòng chảy riêng biệt. Nó có thể ngân nga. Những người có bản sắc riêng lớn nhất hình như có một nguồn nhạc bên trong. Nhưng ngay cả những người có bản sắc riêng không lớn lắm cũng có thể biết cách thể hiện một hoặc hai giọng điệu riêng với những từ ngữ của họ. Leonard Rethel, Ron Taylor, sách đã dẫn, trang 240. Trước tình trạng tin bài khô khan, tẻ nhạt và khuôn mẫu cứ đổ dồn về tòa soạn mỗi ngày đã khiến chủ bút một tờ báo lớn của Mỹ phải than phiền. Vì mãi mê theo đuổi sự khách quan, chúng ta làm nhạt nhẽo bài viết của chúng ta. Chúng ta cũng thường gây cho chúng sự chán ngắt dễ sợ, ráng sức cật lực bộc lộ những sự kiện. Trong đó từ ngữ giống như những người thợ cày, lê bước rã rời, được sâu chuỗi lại như những viên bùn, trong khi chúng có thể là những viên ngọc. Leonard Rethel, Ron Taylor, sách đã dẫn, trang 289. Từ đó cho thấy phong cách ngôn ngữ riêng, lối viết sống động, luôn được ủng hộ, khuyến khích trong nghề báo. Phóng viên cũng cần tập trung trau dồi một thể loại thích hợp để khẳng định vị trí khó thay thế hoặc không thể thay thế trong tờ báo khi tòa soạn cần những bài thuộc thể loại đó. Dần dần tiến tới chỗ anh ta có một danh phận nhất định trong báo giới khi nhắc đến thể loại thuộc sở trường của mình. Ở Việt Nam, đó là trường hợp vua phóng sự Bắc Kỳ, Vũ Trọng Phụng. Sinh năm 1912, mất năm 1939. Chuyên gia bình luận Trần Bạch Đằng, sinh năm 1926, mất năm 2007. Hoặc các cây bút phỏng vấn nổi tiếng như Huy Đức, Mai Lan. Các cây bút tiểu phẩm ấn tượng như Lê Hoàng, Đồ Bì, Hoàng Thiếu Phủ. Phong cách nhà báo không tồn tại chung chung mà bao giờ cũng gắn liền với một thể loại nhất định. Tóm lại, tư chất năng khiếu chỉ làm nên một nhà báo có triển vọng. Còn muốn trở thành một nhà báo chuyên nghiệp và tài năng, phóng viên phải thường xuyên trau dồi lập trường, quan điểm, vốn tri thức văn hóa, các kỹ năng nghiệp vụ bằng nhiều con đường và phương pháp khác nhau, như học tập ở trường lớp, ở sách chuyên môn, ở đồng nghiệp và ở kinh nghiệm bản thân.